Hiện nay chúng sanh phiền não nặng, mất gốc. Nhà nho cũng hiểu, gốc được lập, đạo sẽ sanh. Quên mất bổn, như vậy làm sao được? Bổn là gì? Địa Tạng bổn nguyện. Bổn là hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Đó là bổn. Thế nên, chúng ta phải đề xướng hiếu đạo, phải đề xướng tri ân báo ân. Chẳng phải chỉ nói nơi miệng mà thôi, chúng ta phải làm được. Quan hệ giữa người với người hiện đại chỉ nhìn thấy lợi hại. Hôm nay đối với tôi có lợi thì chúng ta là bạn bè. Tôi cung kính bạn, nịnh hót bạn. Ngày mai hết lợi rồi thì biến thành người xa lạ, chẳng quen biết. Nếu có xung đột quyền lợi thì sẽ là người thù địch. Đây là xã hội gì vậy? Nếu muốn xã hội này không loạn, không thể nào được. Đề xướng hiếu đạo, đề xướng kỷ niệm tổ tiên, hiện nay trong Phật môn còn làm. Thanh Minh cúng tổ tiên, Trung Nguyên, Đông Chí cúng tổ tiên. Một năm có 3 ngày cúng tế tổ tiên, đề xướng hiếu đạo. Cả đời tôi phước mỏng, đời trước chẳng tu phước, như nhà Phật nói, tu huệ chẳng tu phước. Nhưng tôi cũng chưa đến nỗi La Hán trì bình bát trống không. Tôi chưa đến nỗi này, vẫn còn miễn cưỡng có thể duy trì no ấm. Nếu tôi có phước báo to lớn, nói cho chư vị biết, tôi sẽ chẳng xây chùa chiền, tôi sẽ xây từ đường đề xướng hiếu đạo. Tôi nói lời này đã mấy chục năm, hy vọng xây từ đường, xây tâm từ trăm họ. Mỗi năm vào 3 ngày lễ này cử hành tế lễ long trọng, trong đó tuyên dương hiếu thân. Hiện nay tế lễ hoàn toàn trở thành hình thức rất đáng tiếc. Thí dụ vào dịp Thanh Minh, Trung Nguyên, Đông Chí, chúng ta cúng tổ tiên, đáng lý phải kéo dài 7 ngày. Vài ngày đầu là để giảng giải hiếu đạo, biểu dương hiếu đạo, ngày cuối mới cử hành nghi lễ, như vậy mới có ý nghĩa. Nếu chỉ làm trên hình thức đầy đủ, còn hiếu là gì? Ý nghĩa của hiếu ở đâu? Không biết. Như vậy rất khó đạt được hiệu quả. Pháp thế gian và xuất thế gian đều xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Nhà nho Trung Quốc dùng hiếu đạo làm cơ sở. Lục kinh là cước chú của hiếu kinh. Cùng một đạo lý, Đại Thừa Phật Pháp cũng được xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Có thể nói hết thảy pháp của Thế Tôn giảng suốt 49 năm đều là chú giải cho kinh Địa Tạng. Nếu chư vị thật sự có thể thâm nhập thì sẽ thể hội được ý nghĩa này. Hai nguyện này kiến lập từ quán sát tứ đế. Có thể quán sát tứ đế là trí huệ, có thể phát khởi nguyện này là từ bi. Trí huệ và từ bi đều xứng tánh, xây dựng từ tánh địa, đây gọi là bổn nguyện. Cũng giống như Bồ Tát dùng cái gì để giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui? Bồ Tát dùng đạo, dùng diệt. Đạo này, chư Phật Như Lai quá khứ cũng là phàm phu, các ngài đều từ phàm phu tu tập thành công. Chư Phật Như Lai từ phàm phu tu thành Phật đạo, con đường này, đạo lộ này là con đường thành Phật. Các ngài làm thế nào để tu thành công? Đem kinh nghiệm của họ, phương pháp của họ truyền trao cho những phàm phu còn chưa phát tâm, phàm phu còn mê hoặc điên đảo này. Thế nên, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Trước hết, Bồ Tát phải làm gương tu học cho mọi người xem. Nói với mọi người, đây là con đường chánh, đây là chân lý, đây là hưởng thụ cao nhất của đời người. Bạn phải làm cho họ giác ngộ, làm cho họ cùng bạn học tập. Bắt đầu học từ đâu? Từ hiếu thân tôn sư, pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng ngoại lệ. Thế gian hiện nay hiếu đạo chẳng được đề xướng, từ từ sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị quên mất. Sư đạo xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Họ chẳng biết hiếu đạo thì làm sao biết đến sư đạo? Đây là chuyện không thể xảy ra. Thế nên, ngày nay chúng ta thấy học sinh không tôn trọng thầy giáo cũng chẳng lạ lùng gì. Nếu bạn trách mắng các em thì bạn sai rồi. Xem việc chẳng hiếu cha mẹ, chẳng kính sư trưởng như một hiện tượng bình thường, hiện đại là thời đại như vậy. Nếu thấy một người biết hiếu thân tôn sư thì đó là chẳng bình thường. Nói cách khác thì đó chẳng phải là người phàm. Ai dạy người ấy? Chẳng có người dạy. Người đó tự biết. Đó không phải là người tái lai thì là người gì? Người ấy chẳng phải phàm phu. Nói cách khác, đây là Phật Bồ Tát tái lai ứng hóa đến. Phàm phu nhất định sẽ chẳng làm nổi. Phàm phu khi bạn dạy họ, họ còn không thể tiếp nhận, thì làm sao tự động làm nổi? Ngày nay, chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian này là vì lòng đại từ mẫn, không những bạn không kính trọng họ, mà còn quỷ báng, chà đạp, sỉ nhục họ. Đây đều là hoàn cảnh sóng to, gió lớn. Phật Bồ Tát ứng hóa trong đó vẫn như chẳng động. Tại sao vậy? Bổn nguyện của các ngài là từ chân tâm bổn tánh kiến lập nên. Bất luận bạn chà đạp như thế nào, Phật Bồ Tát thị hiện đến cuối cùng, sẽ có một ngày bạn giác ngộ, bạn sẽ hối lỗi. Việc này phải dùng thời gian dài để cảm hóa chúng sanh. Phật Bồ Tát biết hết thảy chúng sanh nhất định sẽ được cảm hóa. Nhưng vì nghiệp chướng tập khí của họ quá nặng, chẳng thể trong thời gian ngắn giác ngộ được. Cần phải có một thời gian dài, cần được dạy dỗ liên tục không ngừng, thì họ mới cảm động, mới chịu quay về. Sau đó mới hết lòng nỗ lực học tập, đạt đến mức có thể tiếp nối huệ mạng của Phật, giúp đỡ chúng sanh thành tựu mục tiêu giáo học của chúng sanh. Bốn chữ hiếu thân tôn sư là tánh đức. Đức hạnh vốn sẵn có trong tự tánh. Nếu bạn minh tâm kiến tánh, bạn nhất định sẽ làm được viên mãn. Nếu bạn làm không được là vì bạn chưa kiến tánh, bạn còn mê hoặc điên đảo. Duy chỉ có tánh đức mới có thể khai phát tự tánh. Làm thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh? Nhất định phải tánh tu mới có thể kiến tánh. Người hiện đại tu học đến kiến tánh rất khó. Lão Pháp Sư Đàm Hư trong cuốn Niệm Phật Luận nói cả đời ngài chưa từng thấy người minh tâm kiến tánh. Không những chưa thấy qua mà cũng chưa hề nghe đến. Ngài nói ngài đã gặp những người tham thiền đạt được thiền định. Tham thiền đạt được thiền định thì quả báo sẽ sanh đến tứ thiền thiên. Việc này đã là siêu lắm rồi, nhưng vẫn chưa xuất tam giới. Tham thiền phải minh tâm kiến tánh mới xuất tam giới nổi. Nếu chẳng minh tâm kiến tánh thì chẳng thể xuất tam giới. Đây là lời của ngài nói. Trong thời đại chúng ta hiện nay, tham thiền chẳng bằng niệm Phật. Niệm Phật có thể đới nghiệp giảng sanh là thoát khỏi tam giới, không những thoát tam giới mà còn thoát khỏi thập pháp giới. Ngài là tổ sư Tông Thiên Thai. Ngài niệm Phật giảng sanh, lúc giảng sanh ngồi mà ra đi, rất hiếm có. Thế nên hiếu đạo rất trọng yếu, rất quan trọng. Lúc trước, trong các buổi giảng, chúng ta thường nói chữ hiếu này. Cái phù hiệu này đại biểu cho chân tâm bổn tánh của chúng ta. Chỗ hoàn mỹ của chữ Trung Quốc trên thế giới rất hiếm thấy. Hình tướng của chữ này là hội ý, để cho bạn nhìn thấy chữ liền thể hội được ý nghĩa trong ấy, ý nghĩa của phù hiệu này. Trong chữ hiếu, phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử, tức con. Hai chữ này gộp lại thành chữ hiếu, thuyết minh đời trước và đời sau cùng một thể. Bổn ý của chữ hiếu là ở chỗ này. Trên đời trước còn có đời trước nữa, quá khứ vô thỉ. Đời sau còn có đời sau nữa, vị lai vô chung. Vô thỉ vô chung là một thể. Đây là nói theo chiều dọc. Có chiều dọc thì đương nhiên có chiều ngang. Thế nên phù hiệu này trên thực tế tiêu biểu cho cái gì? Trong Phật Pháp có câu: dọc cùng khắp ba đời, ngang trọn khắp thập phương. Thập phương tam tế là một chẳng phải hai. Nói cách khác, thập phương tam tế là chính mình. Đây chẳng phải là pháp thân nói trong Phật Pháp hay sao? Pháp thân tức là thập phương, tam tế đều là một, chẳng là hai. Chữ hiếu này trong Phật Pháp tức là pháp thân lý thể. Thế và xuất thế gian, hết thảy các pháp đều từ cái thể tánh này, đều là từ hiếu sanh ra. Nếu không hiếu thì làm sao được? Hiếu tức là nhất tâm, hiếu tức là nhất chân, hiếu tức là pháp giới. Chúng ta là người tu học đại thừa không thể không hiểu vấn đề này. Thế nên tu học dùng nó làm căn bản, làm cơ sở, từ đó sanh ra đại từ, đại bi, tức là pháp môn Quán Âm. Mọi người biết Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn tay ngàn mắt này tiêu biểu cho cái gì? tiêu biểu cho mắt tới thì tay tới. Nhìn thấy chúng sanh có khổ thì lập tức giúp đỡ họ. Thiên thủ thiên nhãn tiêu biểu cho ý nghĩa này. Quán Thế Âm Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn, Văn Thù Bồ Tát có thiên thủ thiên nhãn hay không? Phổ Hiền Bồ Tát có thiên thủ thiên nhãn hay không? Địa Tạng Bồ Tát cũng thiên thủ thiên nhãn. Bất cứ một tôn Phật Bồ Tát nào đều là thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ thiên nhãn tiêu biểu cho mắt tới thì tay tới. Tiêu biểu cho ý nghĩa này chẳng phải là 1.000 cái tay, 1.000 mắt. Thật ra chính là người thế gian chúng ta thường nói hai tay vạn năng quán sát nhập di, hai tay vạn năng tiêu biểu cho ý nghĩa này. Đây là để cho chúng ta trong đời sống sinh hoạt phải nên học theo. Đối với chúng sanh, mục tiêu chung cực của sự giúp đỡ chúng sanh, phần đông nói mục tiêu có 3 thứ. Mục tiêu thấp nhất là giải quyết khó khăn trước mắt của chúng sanh, giúp họ đời này có thể sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Đây là mục tiêu gần, bậc thấp nhất. Mục tiêu tầng giữa là giúp cho họ đời sau vẫn còn được phước. Không thể nói đời này hưởng phước, đời sau đọa tam ác đạo. Như vậy là rất đáng thương, rất sai lầm. Đời này hưởng phước, đời sau tiếp tục vẫn phải hưởng phước. Càng hy vọng đời sau phước báo lớn hơn đời này một chút, thù thắng hơn một chút. Đây là mục tiêu tầng giữa. Mục tiêu cao nhất của việc độ chúng sanh là giúp cho họ chứng được vô thượng bồ đề viên mãn. Nói cách khác, giúp họ thành Phật, mục tiêu này mới thật sự đạt đến viên mãn. Phật, Bồ Tát, giáo hóa chúng sanh, tại sao đặc biệt tán thán pháp môn tịnh độ? Ba mục tiêu nói trên đều hàm nhiếp trong pháp môn tịnh độ. Thật ra, phải nói đây là đại viên mãn. Thế nên, hết thảy chư Phật tán thán A-di-đà Phật, tôn Ngài là ánh sáng tôn quý nhất, vua trong các vị Phật, tức là Ngài giáo hóa chúng sanh, độ chúng sanh, ba mục tiêu đều viên mãn. Giả lại, đích thật Tịnh Tông dạy người kiến lập trên cơ sở của hiếu kính. Tịnh nghiệp tam phước dạy trong Quán Kinh vừa mở đầu liền dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Người thời xưa hiểu được cho nên làm cha mẹ dạy con cái thì việc nào quan trọng nhất? Tôn sư trọng đạo, chẳng dạy gì khác. Thầy giáo dạy học sinh bài học quan trọng nhất là hiếu thuận cha mẹ. Thế nên, một đứa trẻ từ nhỏ tiếp thu sự giáo dục như vậy, tập từ nhỏ thì sẽ thành thói quen. Tưới tẩm, dạy dỗ từ nhỏ, trong tâm địa của nó, trong a lại gia thức của nó, một gốc rễ vững chắc, vĩnh viễn chẳng thay đổi. Nó có thể tận hiếu. Hiếu bao gồm hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian. Ở đây chẳng thể nói kỹ. Ở nhà có thể hiếu cha mẹ, thương yêu anh em. Đây là để. Có thể báo ân quốc gia, tức là trung. Thế nên tám đức, hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Hiếu là căn bản. Bảy đức còn lại đều là hiếu, biểu hiện trên các sự tướng khác nhau, rồi lập nên danh tướng. Chớ thật ra chỉ là một chữ hiếu mà thôi. Tam học, tứ nhiếp, lục độ trong Phật Pháp, vô lượng vô biên pháp môn chỉ là một chữ hiếu. Chánh pháp thế gian và xuất thế gian nhất định được xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Khi xây dựng một đạo tràng, đại chúng cùng nhau tu tập. Tại sao bộ kinh đầu tiên phải giảng là kinh Địa Tạng? Cơ sở vật chất của đạo tràng tức là phòng ốc, thiết bị đã xây xong. Cơ sở vật chất xây xong thì phải xây cơ sở tinh thần, tức là xây dựng tâm lý. Tâm chánh thì hành chánh, sẽ tương ứng với đạo, tương ứng với tâm tánh, với chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chỗ đặc biệt thù thắng của Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Hiếu Đạo bắt đầu làm từ chỗ độ mẫu thân. Trong thế gian, người thân mật nhất là mẹ, người cha còn kém một chút. Một đứa bé ra đời từng giờ, từng phút không rời lòng mẹ. Trong kinh này chúng ta thấy Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát tức là người tu học pháp môn Địa Tạng này. Địa Tạng Bồ Tát chẳng phải chỉ có một vị mà thôi. Phàm những ai tu học hiếu thân tôn sư đều là Địa Tạng Bồ Tát. Phàm những ai tu học từ bi, cứu độ hết thảy chúng sinh khổ nạn đều là Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Chúng ta phải một đời đầy đủ hết thảy hạnh Bồ Tát thì mới viên thành Phật Đạo. Đây tức là ý nghĩa chân chánh của pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học. Chúng ta phải học sự hiếu kính của Địa Tạng, học từ bi của Quán Âm, học trí huệ của Văn Thù. Ngày nay chúng ta nói đến lý trí, phải học lạc thực, biến thành hiện thực của Phổ Hiền Bồ Tát. Đây không phải là một thân đầy đủ bốn đại Bồ Tát ư? Thế nên chúng ta ở đây thấy Ngài vì mẫu thân phát tâm, việc này thân thiết hơn bất cứ việc gì khác, dạy cho chúng ta làm sao sanh khởi tâm hiếu thuận, độ mẹ. Mẹ đối với chúng ta có ân đức lớn lao như vậy, bất luận chúng ta ở phương diện nào, ở lúc nào, niệm niệm chẳng quên.